quyết tâm thay đổi kỳ hài. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ chương 5 câu 9. Khích lệ là một động từ thật hay, nhưng lại rất ít được sử dụng. Theo từ điển Việt Nam, định nghĩa khích lệ là tác động đến tinh thần, làm cho hăng hái, hứng khởi thêm lên. Được dùng 62 lần trong Kinh Thánh Tân Ước. Trong 62 lần đó, chữ này được sứ đồ Phaolô dùng nhiều lần trong các lá thư ông gửi đến hội thánh Côrintô và Tê-sa-lô-ni-ca. Mỗi con dân Chúa đều cần có sự khích lệ. Khi chúng ta tương giao với Chúa qua sự đọc Kinh Thánh, khi chúng ta được sự khích lệ niềm tin qua lời Chúa, khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta được sự khích lệ qua quyền năng mới của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta thờ phượng và thông công với anh chị em vào mỗi ngày Chúa Nhật, thì chúng ta được sự khích lệ đời sống tâm linh. Sứ đồ Phaolô khuyên các tín hữu hội thánh Côrintô hãy từ bỏ những tội lỗi vấn vương, những thói quen tật cũ để bắt đầu một đời sống mới trong Chúa. Tuần trước, chúng ta đã suy gẫm thứ nhất, tập thành sự trọn lành, và thứ hai, hiệp một tâm tình. Hôm nay, mời bạn cùng tôi suy gẫm thêm hai điều cần trao dồi cho đời sống tin kính Chúa dựa theo lời Chúa dạy trong thư tín Côrintô nhì chương 13. Thứ ba, khích lệ nhau. Côrintô nhì chương 13 câu 11b chép: Hãy khích lệ nhau. Đời sống con người trải qua nhiều bước thăng trầm, hoạn nạn và thử thách. Đời sống người tin theo Chúa cũng không tránh khỏi sự cám dỗ bởi tư dục, thế gian và ma quỷ. Còn dân Chúa cũng bị khủng hoảng tình cảm và tinh thần, những chứng bệnh như chán nản, xuống tinh thần, mệt mỏi, nặng lòng và tuyệt vọng xảy ra thông thường trong đời sống hàng ngày của con người. Một trong những mục đích của bức thư này là sứ đồ Phaolô muốn làm vững mạnh đức tin của các con dân Chúa tại Côrintô. Bạn và tôi đều cần sự khích lệ nhau. Hãy cầu nguyện cho nhau và nói lời khích lệ đức tin lẫn nhau. Sách Thi Thiên chương 1 mô tả đời sống hình ảnh của con dân Chúa như một cái cây lớn lên theo thời gian. Cây này phải hứng chịu những cơn gió thường xuyên và cả những trận gió mạnh như giông bão. Những cơn gió thường xuyên trong phương diện thuộc linh như là gặp thất vọng trong đời sống, gặp những trở ngại trong sự học Kinh Thánh và cầu nguyện, và gặp những cơ đốc nhân gây cớ vấp phạm. Đôi khi, con dân Chúa cũng sẽ đối diện với những cơn gió lốc như là gặp những cơ hội làm điều xấu và bị cuốn hút vào những tư tưởng bất khiết. Đời sống người tin theo Chúa là một đời sống cộng đồng, chứ không phải là cá nhân riêng biệt. Chúng ta cần nhau. Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại nhiều lần về chữ cho nhau, với nhau và cùng nhau. Thư tín Hebrew chương 10 câu 24 cũng dạy rằng: Chúng ta hãy lưu ý khích lệ nhau trong tình yêu thương và các việc lành, theo bản dịch mới. Cầu xin Chúa giúp bạn biết chú tâm đến chữ cho nhau, với nhau và cùng nhau này, để thực hành sự khích lệ nhau luôn luôn. Thứ tư, sống hòa thuận. Côrintô nhì chương 13 câu 11c chép: Hãy sống thuận hòa. Kinh Thánh cho biết, từ khi tổ phụ loài người là Adam và Eva sa ngã, thì nhân loại đã bị mất đi sự bình an. Một trong những lý do có nhiều cuộc ly dị xảy ra cũng vì sự bất hòa nhau trong gia đình giữa hai vợ chồng. Sống hòa thuận là sứ điệp Thiên Chúa gửi đến nhân loại trải qua các thời đại. Bình an là điều mà con người ai ai cũng khao khát trải nghiệm. Sứ mạng của Đức Chúa Giê-xu trên đất là nhịp cầu đưa dẫn con người trở lại trong mối liên hệ thuận hòa với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu tuyên bố: Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Giăng chương 14 câu 6. Roma chương 5 câu 1 chép: Vậy khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Kinh Thánh còn cho biết, ngay khi con dân Chúa tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa và chủ của đời sống mình, thì sẽ kinh nghiệm được sự bình an của Đức Chúa Trời trong lòng. Sự bình an trong Chúa không phải chỉ là một sự cảm xúc nhất thời, nhưng mà là một kinh nghiệm sự hiện diện của một người trong đời sống mình mỗi ngày. Người đó chính là Đức Thánh Linh mà Chúa Giêsu hứa ban cho các môn đồ khi Ngài từ giã họ để trở về thiên quốc. Ngày nay, Chúa muốn con dân Ngài phải khao khát sự hòa bình, phải ưa thích sự bình an, phải tìm kiếm sự bình an. Cô-rinh-tô nhì chương 13 câu 11 đề chép: Thì Đức Chúa Trời của tình yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em. Khi chúng ta hướng về sự trọn lành, hiệp một tâm tình, khích lệ nhau và sống hòa thuận với nhau, thì sự yêu thương và sự bình an của Chúa sẽ ở cùng chúng ta. Hãy trong sự hòa bình, hãy sống thuận hòa với Chúa và với nhau mỗi một ngày. Không có gì phước hạnh cho bằng được sống trong sự yêu thương và sự bình an của Thiên Chúa ban cho. Đức Chúa Giêsu dạy rằng, phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ chương 5 câu 9. Cầu xin Chúa giúp bạn trở nên người làm cho người hòa thuận để được gọi là con của Chúa kể từ hôm nay. Amen. Mục sư Lê Hồng Phúc.